Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn phương pháp làm giàu của vài ông chủ điền lúc trước và phân đoạn cuối mánh lới để bán ruộng và chuyện một ả ăn sương ở Sóc Trăng qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Tại điện của cậu, mỗi lần cậu muốn ăn tạp bín lù, tức ăn nhúng giấm, cậu dùng phương pháp sau đây có thể gọi là phong kiến. Nhưng người nào được hưởng cũng đáng gọi là phong lưu. Cậu sai bạn bè mò bắt tôm bắt cá trước rộng dầu lu mái, để đó một đêm cho nhả sạch chất bùn trong ruột, rồi qua ngày sau mặc tình bắt ra muốn ăn thịt bớp tái làm gỏi, nhúng ở trong giấm hay là nước lèo sôi đều thú vị cả. Các cậu nhỏ dân Sài Gòn lúc ấy mê lời cậu nói, xuống ngã bảy, kẻ ở vài tháng, người nán được trọn mùa, nhưng rốt cuộc đều trôi đầu về Sài Gòn. Thú thì thú thật, nhưng họ chưa dứt được chút nợ thị thành, ghiền cine hoặc gạo nhà máy, nước phong tên, dần dần. Thét rồi cậu hai cũng đành lui về Sài Gòn, giao sở ruộng cho một lão Tây mướn lại. Lão này khá trung tính, nguyên là lính đầu đỏ Lê Dương, giải ngũ, có vợ lai. Bởi thích xứ Việt nên quá đất cậu hai, tính ở lại đây nửa chôn xương dòng Ba Thác. Nhưng lão làm chưa được hai mùa thì đà hết vốn. Qua năm thứ ba, từ người quá đất, tức là mướn ruộng đất, xuất vốn ra tự làm lấy mình, ăn nhờ thui chịu, từ quá đất trở nên người ở mướn. Và tay Lê Dương ưng ở lại làm công coi ruộng cho cậu hai, mỗi năm là 1.200 bạc, tính ra là 100 đồng mỗi tháng. Ngày nay xem nhẹ, chớ vào thổi ấy bằng lương tri huyện chứ không chơi. Nhưng cậu hai không được vừa lòng cho lắm. Trộm đạo cướp bóc tuy không có thật, nhưng lão Tây Lê Dương quá vụng về, đã chi tiêu của cậu thêm mỗi mỗi đều mua sắm tốn hao, không biết chế biến như các tay hàng khảo. Người coi ruộng khác, bờ mẫu ruộng bị chuột soi hang, không biết phòng trị trước, đợi tới nước mặn tràn vào, ruộng hư. Dẫu có sửa bờ lại kịp, cũng phải đợi vài mùa mới nhả sạch nước biển, và tất nhiên lúa không tốt và trúng bằng, khéo gìn giữ cho bờ đừng hư. Tánh anh Tây này quả không tham lam thật, giữ gìn của chủ như là giữ của riêng. Nhưng đụng phải con vợ lai, chị ta bòn mót và ăn lận chủ bằng đủ mọi cách. Cho bạc góp lúa góp, chận trước tiền cho mình hoặc là lấy lúa, xong xuôi hết mới để cho tá điền đông lúa cho chủ, tức là cậu hai. Vậy như vậy, trong Nam gọi là chận lận, tức đã mất lương thiện thuở nay rồi. Nhân cùng tác biến, bởi lão Lê Dương quá nghèo nên nhắm mắt cho bài vợ lai làm gì thì làm. Thêm nữa, vợ chồng nuôi heo riêng với cám thóc trong bồ, và nuôi một bầy vịt trên 100 con. Đã để vịt ăn lúa đứng ở trong ruộng, lại ăn lúa xúc ở trong bồ, và giận hơn hết là cho vịt ăn lúa phơi ở ngoài sân mà không đuổi. Hai vợ chồng cư xử ngày một tệ, cho nên mãn mùa đó cậu hai cho nghỉ việc và cho thêm 6 tháng tiền lương theo luật lao động. Như vậy là tử tế lắm rồi, chớ lẽ đáng cậu thưa ra tòa thì vợ chồng lão Lê Dương khó thoát tội bội tính. Tội nghiệp cậu hai, làm ơn thì thất bại, cho quá đất thì lỗ lã đến phải chăm tiền nhà mới đủ đóng thuế. Sao rốt mặc dầu biết sở ruộng là quý địa, nhưng không thể theo đuổi mãi, nó sẽ rút rỉa hết vốn. Cho nên cậu hai đành rao bảng và đăng báo tìm người bán ruộng. Một sở đất nguyên miếng, diện tích 1.000 mẫu Tây, trị giá 80.000 đồng bạc lớn. Ruộng tốt, gần chợ Phụng Hiệp, trên quốc lộ số 4 đường Cần Thơ Sóc Trăng. Hỏi ông LPV, nhà số đường mé sông cầu kho Sài Gòn. Lúc ấy trong xứ đang bị nạn kinh tế khủng hoảng, 100 đồng bạc còn kiếm không ra, có ai đâu dư đến 80.000 đồng hầu mua đất chứ. Sổ đất này quý giá, vì vuông vức như một bàn cờ, không cắt xén. Cậu hai đăng bảng rao bán, rồi vẫn lên lên xuống xuống, cứ vài tháng về Sài Gòn coi sóc sự nghiệp hãng dệt lãnh ở Cầu Kho, và một tuần hay nửa tháng thì cậu xuống Sóc Trăng, và tiện lợi và gần đường hơn Cần Thơ, cậu mướn phòng ngủ Việt Nam chứ không mướn phòng bungalow. Chê gần tay ta, cậu nhóng trong người hỏi mua ruộng, nhưng chờ quay đã mỏi mòn con mắt. Mánh lưới để bán ruộng và chuyện một ả ăn xương ở Sóc Trăng. 40 năm về trước, vào khoảng 1935-1936, những người như tôi từng ở Châu Thành Sóc Trăng đều biết mặt biết danh cô Sáu C. Nếu nói là qua khôi thì hơi quá đáng, vì cô có đi đấu sắc đẹp với ai bao giờ. Nhưng những trai tuy có vợ rồi nhưng lòng còn khao khát món lạ, và luôn luôn xôi chợ vẫn ngon hơn cơm nếp nhà. Những chàng trai sẵn lòng hư ấy đều nhìn nhận với tôi rằng hai hàm răng cô Sáu thật đều và trắng như ngà mới. Khuôn mặt cô không xinh lắm, nhưng nhìn lâu á, đường như có một ma lực khuyến rũ lạ lùng. Nhất là tướng đi như mời mọc, cặp đùi ếch dính sát vào quần lãnh đen, vừa láng mướt vừa đó tròn. Cô Sáu không to không bé, vừa dặn theo thể cách con người mình đây. Trời ơi, làm sao tả được. Mỗi bước mỗi kheo gợi bác nhớ những gì khác lạ hơn của nhà. Nó sạp xẹp, nó bèo nhèo làm sao ấy. Ngực của cô chu choa, ngực của cô. Tuy năm ấy cô đã lên 20 cái xuân và gió sương tắm gội đã nhiều, nhưng phong độ còn hơ hớ còn y, hoặc nói cho đúng điệu còn nở nang, thấy bắt thèm, còn khuyến rũ hơn gái tân chưa từng trải. Cô Sáu nói với tôi một cách vô tội rằng ngày nào cặp đèn pha, tức là nhũ hoa của cô còn, thì cô vẫn là con. Câu nói nhiều ý nghĩa. Cô đã xưng tên rồi đó, thêm cô đã dí dẫm sánh ngực cô với cặp đèn kiểu xe Delas, đều xe Pháp sang và đặc dụng nhất thời 1935-1936 ấy. Tuy ít học, nhưng cô ăn nói rất có duyên. Tuy cô không đẹp hơn ai, nhưng cô là người ăn khách nhất, kể về bụng dạ và cách ăn ở đời. Năm đầu buổi kháng chiến, cô đã từng đi ban cứu thương. Lúc thất cơ thua chạy, cô bị tay bắt trong một chiếc tam bản. Cô đồng hành cùng hai thanh niên định rút lui về chợ Sóc Trăng, có nhiều chỗ ẩn. Tay xuống xét tam bản, gặp một cây súng lục ém giấu ở trong nồi thịt kho. Cô vỗ ngực nhìn nhận cô ấy là của cô, và tòa tay phạt 3 tháng tù ở. Nếu cô không có can đảm làm việc ấy thì chi cho khỏi hai thanh niên kia bị xử bắn. Vì sanh mạng con người, nhất là của những người kháng chiến chống Tây, còn rẻ hơn bèo. Ấy con người cô Sáu, tuy thuộc giới ăn xương, nhưng vì lòng thương giống nòi và nước nhà, vẫn xứng đáng hơn rất nhiều người khác trong xã hội, chỉ biết kháng chiến miệng, sự thật nhát hơn thỏa đế, và dẫn nền Tây. Mấy hàng này tôi viết từ năm 1966, và cho đến nay, vẫn mong gặp lại người con gan ruột là cô Sáu. Nhắc lại khi cậu Hai xuống chợ Sóc Trăng, tính toán việc bán sợi đất 1.000 mẫu ở ngã bảy. Mỗi đêm, để giải sầu, cậu thường đốt đèn làm bạn với Phụ Dung. Để có người đối với bóng trước đèn, cậu sai Bồi đi mời cô Sáu, và anh Bồi giới thiệu quá mức, và cậu muốn làm quen. Cô Sáu ngồi xe kéo đến, bước vào phòng, thấy một ông già quá tuổi binh diêu, ốm gầy, mặc bộ áo ngủ nhục nhục, xem dáng hết xài. Cô chào hỏi, ngồi nói 2-3 câu rồi xin cứu về. Cậu Hai nằm nghỉ thấm mật, giận con nhỏ xem mình hơi rẻ, bèn sai Bồi đi gọi một ả khác, không cần sắc đẹp miễn vui tánh, và không biết làm sao. Cô ả lại, cậu vẫn làm bạn cùng bạn đen. Và đối với ả, cậu không động đến. Nhưng sáng ngày cậu vẫn y như lệ hỏi: em muốn mấy miếng? Như đắng thì khỏi hỏi, cô ả đáp: tà liếp của chúng tôi có sẵn, suốt đêm là 2 miếng. Cô hiểu miếng là đồng bạc giấy, 1 đồng thuở ấy. Còn như ngọt thì hơn đó bao nhiêu cũng tốt. Chà chà, biết sao mới là ngọt, cậu trả lời. Cho là đắng đi, và 2 miếng là vừa. Nói rồi cậu dở gối lấy ra một cái hộp thiết, thứ hộp cũ đựng bánh tây gọi biscuit bittisber. Ăn đã hết, nay cậu tiếc lấy cái hộp đựng tiền. Cậu mở nắp lấy ra 2 miếng trao tận tay cô ả. Cười tình đưa tay nận cầm cô gái rồi đưa cô ra cửa phòng. Cô ả không tin, nhưng cô làm lì không hỏi lời gì, lên xe kéo về thẳng. Chừng xem lại 2 miếng ấy là 200 đồng bạc, 2 miếng giấy bộ lư, tức giấy xăng. Giá trị ngày nay đáng 20.000 hay 200.000 cũng không biết sao mà độ. Cô ả mừng quá đổi mừng, vội vã chạy một mạch tìm cô Sáu khoe rằng: lão già rất ngọt nha, đi với lão một đêm, lão cho đưa xăng đấy. Cô Sáu cười gượng, nhưng không nói gì. Qua đêm sau, cậu hai sai mời nữa, gọi cho được ả đêm trước, và đến đêm thứ ba, cậu vẫn đòi có một ả ấy, vẫn không đá động gì tới, và vẫn mỗi sáng bê 2 tờ y tà liếp của cậu. Bà đêm đếm đủ 600 bạc, cô ả vô danh. Từ ấy được tặng cái tên ngộ nghĩnh là cô hai xích săn, và nổi danh luôn từ ấy. Ai ai ở chợ Sóc Trăng cũng muốn làm quen cho biết cô cầm ngải xiêm hay lào, ngải miên hay miếng điện, mà rút được của ông già cả kiết đến 600 đồng bạc ngon lành, trong khi đi ở đợ ở mướn 1 tháng kiếm 6 đồng không ra. Cô Sáu hay được tự sự, trong lòng tiếc hối lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: nó được thì nó nhờ, riêng tôi thú thật, dẫu đem thân đi bán cũng phải lựa người, chứ thứ già nẩu ấy tôi thường không vô. Tuy nói làm vậy chứ cô từng thú nhận với tôi rằng lão già ấy coi vậy mà độc địa, và 600 bạc lão quăng ra, cô lãnh đủ như 6 ngọn độc cước của phái Thiếu Lâm. Tiền trong hộp bánh mì ngọt bớ tiếp bơ vốn là tiền cậu hai bán sở ruộng ngã bẫy, bán cũng cam go lắm chứ không vừa. Đã mấy lần cậu hai rảo mấy vòng thăm suốt các người có máu mặt từ chợ Cần Thơ, Bạc Liêu đến Sóc Trăng, tìm những nhà giàu gộc để mời sang tên. Cậu bán sở ruộng tuy chưa sanh qua lợi, nhưng đó là đất tương lai sẽ hốt bạc nhiều. Nhưng đi đến đâu cũng đều gặp những mẫn là tiệc tùng không ngớt, tiếp đãi niềm nở sâm banh cơm tàu không thiếu. Nhưng ở đâu dạy ai cũng lắc đầu nói khéo, mà bằng cớ hiển nhiên là kinh tế khủng hoảng, lúa bán không chạy. Các chủ điền ông nào như ông nấy muốn thâu gọn sự nghiệp lại nhỏ, chớ không lòng nào muốn bành trướng kinh doanh gì nữa. Sau rốt có một người mở hơi muốn mua, nhưng còn giặt giục kêu quyết định. Người đó là một người Minh Hương, cha Tiều Lai một đời, vốn là tay làm ruộng lớn, đã có ruộng muối ở Bạc Liêu do cha mẹ để lại, thêm có một sở ruộng thuộc trên 10.000 mẫu tại làng Châu Hưng Sóc Trăng. Nay muốn sắm ruộng ở Phụng Hiệp Cần Thơ để lên xuống thăm chừng các con học trường lớn. Ông vốn là đệ tử của Phù Dung Tiên Nữ, nên làm việc gì cũng suy đi nghĩ lại cho chính đính mới chịu bắt tay. Không dè nay không nhịn cậu hai cũng vì một lời nói khích. Ông cò kè muốn bớt 20.000, trả 1.000 mẫu ruộng Phụng Hiệp của cậu hai là 60.000 bạc thôi, thay vì giá ra là 80.000. Cậu hai nghe vậy nên có nói: chưa đáng mặt nhà đại tư bản, chưa phải là tay làm ăn lớn, kinh doanh lý tài, vân vân. Nhưng khích thì giận. Mà rốt cuộc cậu hai vẫn không thắng được ông kia. Mỗi lần nằm cận bàn đèn là xin suy nghĩ và xin nán lại, vì ông còn dụ dự về số vốn xuất ra lúc này. Á phiện tai hại thật, nhưng ở đây đã giúp ông dằn lòng không háo thắng như kẻ khác. Đi đoàn thẳng thắng không xong, cậu hai trở qua dùng kế độc. Cậu trở về Sài Gòn im hơi lặng tiếng suốt 3 tháng trường. Trong khi ấy, ông chủ điền sau khi cậu hai từ giã về Sài Gòn, độ chừng 1 tháng sau, một buổi trưa đang nằm hút, bỗng có một ông Tây đi xe hiệu Alfa Romeo ghé trước nhà, sai trẻ đem danh thiếp vô xin ra mắt. Ông Jean Remil, đại lý hãng rượu Hậu Giang, ngụ nhà hàng Lục Địa Sài Gòn, trụ sở chánh, nhà số, đại lộ Hellman Paris. Ông chủ chờ được thiệp, bụng thân ra tiếp khách, lấy rượu ngon ra đãi. Và trong chuyện tâm tình, khách tỏ bày mình là đại diện một công ty tư bản Pháp, nay công ty muốn xuất một số vốn lớn mua ruộng miệt Hậu Giang này, tính việc lập một đồng điền to tát. Hôm trước đây thấy đăng báo cậu hai ở cầu kho muốn bán sở ruộng ở Phụng Hiệp, bụng thân ông có ghé tận nhà tiếp xúc với cậu hai để xem ruộng và bàn chuyện giá cả. Nhưng cậu hai trả lời rằng sở đất nói chuyện đó cậu hai đã thương lượng với chính ông, là người tôi đang hân hạnh giáp mặt đây, và cậu hai dạy tôi làm sao cũng phải ráng hỏi ông ý định nhất quyết của ông ra thế nào, rồi cậu hai mới có thể nói chuyện bán buôn cho người khác, là tôi đây. Khách lại nói tiếp, may nhờ cậu hai cho biết địa chỉ nên hôm nay ông mới đổ đường xuống đây, và như ông chủ sẵn lòng nhượng quyền để hãng Pháp mua lại sở ruộng Phụng Hiệp của cậu hai, thì hiện nay ông sẵn sàng ký liền một ngân phiếu 10.000 đồng gọi tiền thế chân. Giao hãng ưng mua 1.000 mẫu ruộng ấy, giá là 100.000 đồng bạc, và giao trong kỳ hạn 60 ngày, ông sẽ xuống ký tên mua đất thiệt thọ. Bằng như đúng 2 tháng, ông không có mặt để ký tên, thì số bạc cọc 10.000 này kể như mất. Nói dứt lời, khách ký một ngân phiếu 10.000 để lại nơi bạc, bắt tay chủ nhà từ giả lên xe đi thẳng. Ông chủ chờ vô nằm lại bàn đèn nghỉ ngợi. Sáng sớm bữa sau, ông lấy xe nhà trực lên Cần Thơ, ghé chi nhánh Đồng Pháp ngân hàng trình tấm ngân phiếu, lãnh đủ 10.000 bạc. Chuyến về, ông dạy tài xế ghé sở bưu điện, ông đánh dây thép mời cậu hai xuống gặp mặt ông dứt khoát việc mua bán. Ông chủ chờ thuở nay không phải là người phiêu lưu, mỗi việc ông làm, ông đều có cân nhắc suy nghĩ trước. Và nếu ông thức khuya với chị ả Phù Dung là để lo mưu định kế. Cậu hai cầu kho được dây thép xuống Sóc Trăng ở mấy ngày tại nhà ngủ Ba Nũng, chờ vô phòng lục sự tòa án, làm tờ thuận mãi theo luật, ký tên nhận tiền. Sau việc tấn phong ả tứ thời tên mới gọi xích xăng, cậu ôm hộp bánh đầy nhóc giấy bạc về Sài Gòn, trong khi ông chủ chờ nằm nhà trong mãi. Đã mãn kỳ 2 tháng mà không thấy lão Tây đi xe Alfa Romeo đến chiến, hé ra mắc kế cậu hai gài bẫy. Lão Tây đó là của cậu hai sắm ra, phong cho cái chức đại lý hãng Pháp Ma. Chiếc xe cũng là xe mướn, còn tiền cọc 10.000 thì cũng ví như tiền hồ trong canh bạc. Có thí số tiền đó mới thâu được số tiền kết xù này. Bù quá sức lại, tiền bán 80.000 chịu mất 10.000, còn lại 70.000 cũng còn hơn bán thẳng cho ông chủ chợ giá 60.000 như đã trả. Chuyện rồi biết lại, ai cũng tưởng ông chủ chợ tuy đa mưu, nhưng đã làm kế nhà giàu dân Sài Gòn, vốn lanh lợi quỷ quái hơn. Nhưng đối với bản thân, ông chợ đã từng thổ lộ, tôi vốn trong nhà có sẵn 40.000 đồng. Tôi nhận của thằng Tây trời đánh 10.000 đồng. Tôi hỏi bạc băng dị chi là 30.000 thêm vài chục ngàn sở phí, đóng bách phần và trưởng khế. Tôi đâu có sợ. Trời cho tôi trúng mùa. Nội trong 3 năm, tôi dư sức trả nợ nhà băng. Giờ có thêm sở ruộng ngã 7 này mà tôi ao ước đã lâu chứ không phải tôi bị ai lường gạt cả. Giả lại, tôi đã tính kỹ. Hiện nay á, sở dẫn thủy nhập điền đang thực hiện kế hoạch tổ nước mặn cánh đồng ngã bảy. Chừng nào mấy con kinh sáng bút xong và hoàn thành công việc, cũng độ 2 năm nữa là rồi. Thì khi ấy sở ruộng tôi nhờ nước ngọt sông Hậu Giang rửa nước phèn á, mà mấy hồi. Độ 3 mùa nữa thì tôi ăn chắc. Không phải tôi làm kế cậu hai, chẳng qua trời khiến cậu hai có của quý mà không biết giữ, và khiến sở ruộng tốt liền lạc như là bàn cờ ấy về tay tôi. Quý vật tiền quý nhân là vậy. Để rồi á, các người sẽ thấy nay nói trước ít gì. Mà quả thật, ông chủ chờ là tay kinh nghiệm có thừa. Mua đất xong rồi, ông dắt đại đội binh mã của ông vô, toàn là người trung tính và thành thạo về việc khai thác đất mới. Thay vì để ruộng minh mông, ông dạy tá điền chia cắt ra như mặt bàn cờ, lớp lên be, lớp làm bờ mẫu, rộng và vững chắc. Lên be để tránh sóng làm tróc cây lúa, bờ mẫu dùng cho trâu cổ lúa về sân, và để dễ việc đi canh đi tuần. Nếu có ngựa thì ngựa chạy càng êm gió. Dọc theo bờ bao ngạn là những mương tháo nước ra vô. Khi hạn hán muốn chận giữ nước lại thì thả tấm bửng dán ngăn nước ở trong ruộng, không cho chảy ra ngoài. Bằng như nước dư thừa sợ ối động làm hư lúa thì sẽ kéo tấm bửng dán kia lên, tức thì nước chảy ra dễ như ăn bánh. Cá tôm tép mồng ông bắt cũng nhiều hơn, vì khi nước ruộng linh láng quá khó bắt. Về lúa ruộng thâu, nhờ ông khéo xếp đặt cách canh phòng, nên cũng ít hao ít bị mất cấp. Bao nhiêu đường nước mương khai đều quay đầu đổ ra trước trại ruộng của ông ở. Chiều chiều, ông bắt ký bố nằm uống rượu khai vị. Trước nhà có một cái cống nhỏ, có tra bửng chận nước. Tây gọi Đa Lót. Mỗi tá điền đi công hay là đi làm gì đều chèo xuồng qua đây rồi mới về xóm nhà riêng được. Gặp cá tôm cua, con nào ngon, con nào lớn đều phải hỏi ông trước rồi mới đem về sau. Hễ cá tôm thấy vừa ý là ông chận lại và mua lên. Mua có trả tiền sòng phẳng chứ không bao giờ bắt ngang. Ông lại mua với giá nới hơn giá bán ở ngoài chợ nữa là khác. Còn cá tôm nào ông không cần dùng, ông đều cho hết. Ông không như các chủ điền khác kiếm chuyện tịch thu, nên ai nấy đều bằng lòng. Tá điền của ông khi đau ốm muốn uống thuốc tây thì ông cho ra chợ Phụng Hiệp cầm sổ đưa cho lương y nhà thương điều trị. Muốn nằm dưỡng bệnh nơi đó cũng được, nhưng không được tự ý đi khám bệnh nơi bác sĩ tư. Cố nhiên cuối tháng, theo cuốn sổ, ông trả tiền thẳng cho lương y. Người bệnh không nhọc lo đến. Bằng muốn dùng thuốc đông y thì cũng sẵn sổ và thầy giỏi đông y điều trị, đến tháng sẽ tính tiền cho ông trả hết. Sau 3 năm cần cù, ông trả dứt nợ nhà băng. Tội nghiệp thay, và phải chăng đây là số phận chung không ai trách ai được. Ruộng ngã bảy cũng như sở ruộng tổ phụ để lại ở Bạc Liêu và Sóc Trăng. Ông chủ chờ không được hưởng qua lợi lâu bền vì kịp năm đảo chánh 1945. Và những năm tiếp theo, ruộng bị trước hữu, gia đình ly tán. Miếng đất Phụng Hiệp trở nên một chỗ mất an ninh. Ban ngày muốn ghé thăm trong 2-3 giờ, còn lo sợ và hồi hộp. Chớ đừng nói chi đến ở đó mãn năm là mùa. Ông buồn lòng mà không nói ra, ý ông muốn làm lẫy cho hả hơi. Ông gọi hết các tăng khảo trung tín từng giúp ích và hết lòng với ông. Ông cho hết những giấy nợ cũ, cho dứt khoát không ai thiếu ai. Ông định chia ruộng và bán theo giá hạ cho họ trả góp, nhưng thảy đều từ chối. Hỏi thét, họ khai thiệt. Ruộng của ông, ngày nào chúng tôi làm thì chúng tôi ăn qua lợi. Bây giờ ông không thâu lúa mướn, như những năm xưa chúng tôi lại khỏi đóng thuế. Như vậy là sướng của tiên rồi còn gì. Nếu ngày nay ông thương tình cho chúng tôi mua góp, đó là một nỗi khổ mới cho chúng tôi chứ không phải một hạnh phúc. Vì là nếu chúng tôi mua ruộng lên, chúng tôi trở thành tiểu điền chủ, thì ở đây người ta không dung thứ cho chúng tôi đâu. Thà để vậy, ruộng ông đứng tên mà chúng tôi làm kiếm ăn, mà người ta không nói gì. Sau đó ông chủ chợ vốn là người thấy xa nên bán ruộng trước.
Chị và các bạn vừa theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nữa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.